là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 7 tháng 1 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.
Huyện Văn Chấn hỗ trợ các mô hình du lịch cộng đồng nhằm khai thác và phát triển thế mạnh về du lịch bản địa.
Người dân thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đang hàng ngày phải sống chung với bụi đá từ nhà máy Yên Hà.
Cần xử lý dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Kim Đồng, thành phố Yên Bái.
Yên Bái thưởng Tết cho người lao động cao nhất là gần 130 triệu đồng.
Phần tin quốc tế có những thông tin chính sau. Bạo loạn nổ ra khi Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri để xác định người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. EU phê chuẩn vaccine COVID-19 thứ hai của Moderna.
Cuối chương trình là những thông tin thể thao hấp dẫn, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải về công tác giải phóng mặt bằng và một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Úc tài trợ. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và các đơn vị liên quan.
Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ADB và Chính phủ Úc tài trợ với tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng đi qua 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc gồm 2 tuyến kết nối là tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai và tuyến Nghĩa Lộ Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện dự án như việc khảo sát thiết kế tuyến, công tác giải phóng mặt bằng tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Về tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tuyến nối Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái với cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài 54,069 km, được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, có điểm đầu tại nút giao IC14 cao tốc Nội Bài Lào Cai và điểm cuối giao với quốc lộ 32 tại km 209+500, địa phận thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã giao hai huyện Văn Yên và Văn Chấn làm chủ đầu tư các tiểu dự án giải phóng mặt bằng. Đoạn qua huyện Văn Yên đã thực hiện hoàn thành công tác đo đạc trên thực địa đoạn qua xã Đại Sơn và xã An Thịnh. Hiện nay đang thực hiện công tác nội nghiệp, biên tập bản đồ thu hồi đất 20 km đã được giao mốc giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến ngày 10 tháng 1 năm 2021 hoàn thành phần bản đồ thu hồi đất mộc để trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt. Đoạn tuyến qua huyện Văn Chấn với chiều dài khoảng 20 km đã thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng, tổ chức công khai tuyên truyền khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đề nghị đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần khảo sát cụ thể về địa hình, địa chất để đảm bảo khi thi công không gây sạt lở, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong phạm vi thực hiện khảo sát cụ thể, tính toán có phương án thiết kế và giải pháp thi công phù hợp để đảm bảo khi công trình đưa vào sử dụng đạt hiệu quả. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, tỉnh Yên Bái đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương bàn giao mốc giải phóng mặt bằng đoạn còn lại để hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Văn Yên và huyện Văn Chấn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của dự án đề ra. Đại diện lãnh đạo các tỉnh cũng đề nghị đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chỉ đạo đơn vị tư vấn kiểm tra và có phương án thiết kế phù hợp với hiện trạng, tăng cường công tác phối hợp để giải quyết các vấn đề về mốc giới giáp ranh giữa các tỉnh và bàn giao sớm mốc giải phóng mặt bằng để các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ. Cùng với đó, các tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến công khai khung chính sách của dự án, tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ tái định cư, tổ chức họp phổ biến thông báo công khai, thông báo thu hồi đất và phát thông báo đến người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Để đảm bảo tiến độ dự án, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tỉnh tại buổi làm việc, đồng thời bám sát theo yêu cầu tiến độ đã cam kết, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, như thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng đối tượng tham gia, giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tăng cường giải pháp để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Nhờ đó, năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thu được 1.700 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch. Trong năm, ngành cũng đã phối hợp tốt với Bưu điện tỉnh tổ chức gần 500 hội nghị phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vận động được 7.000 người tham gia, nâng tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện của toàn tỉnh lên trên 16.480 người, đạt trên 106% kế hoạch giao. Năm qua, ngành cũng đã giải quyết chế độ cho trên 44.000 lượt người, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 1,3 triệu lượt người khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp, đến nay huyện Yên Bình thực hiện 10 dự án sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành là dự án chè xanh xã Han Đà, bưởi Đại Minh, cá lồng Hồ Thác Bà. 7 dự án đã hoàn thành và đang chờ cấp chứng nhận là bưởi Đại Minh, cây ăn quả xã Ngọc Trấn, chè măng Bát Độ xã Mỹ Gia, gạo Hương Chiêm xã Bạch Hà, gạo nếp Lách xã Bảo Ái, cá lồng xã Phúc Ninh, gà Linh Môn xã Yên Bình. Năm 2020, huyện Yên Bình cũng xây dựng được 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, gồm 2 sản phẩm của hợp tác xã chè Hương Lý, 2 sản phẩm măng của công ty cổ phần Yên Thành, 1 sản phẩm gạo của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bạch Hà, 2 sản phẩm của hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, 1 sản phẩm cá mương sấy của hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Yên Bình, 1 sản phẩm du lịch cộng đồng Bảo Ngọc làng ven xã Ngọc Trấn của hợp tác xã du lịch và thực phẩm sạch Bảo Ngọc xã Ngọc Trấn.
Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho các mô hình phát triển du lịch trên địa bàn. Theo đó, huyện tập trung hỗ trợ theo 4 hình thức là hỗ trợ thôn Pom Ban, xã Tú Lệ 60 triệu đồng, mua sắm thiết bị thu gom rác thải, hỗ trợ 80 triệu đồng cho xã Tú Lệ thành lập và duy trì 2 đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa tại các thôn có du lịch cộng đồng, hỗ trợ 14 hộ dân, trong đó có 9 hộ dân xã Tú Lệ và 5 hộ dân xã Suối Giàng, 280 triệu đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ dịch vụ du lịch. Huyện cũng đã mở một lớp tiếng Anh cho 19 học viên là những người làm du lịch cộng đồng. Với những chính sách kích cầu phát triển du lịch, năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Văn Chấn vẫn đón trên 65.000 lượt du khách, doanh thu đạt 39 tỷ đồng, tăng 3% so với kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì những ngày tới đây sẽ tiếp tục có những đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh. Có thể xuất hiện băng giá và sương muối ở những vùng núi cao. Chính vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đang tích cực giúp đỡ người dân chống rét. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện vùng cao Trạm Tấu.
Nhiệt độ ngoài trời liên tục xuống thấp nên gia đình chị Hằng Thị Mẩy đã lên núi lùa gia súc về nhốt trong chuồng trại tránh rét, bổ sung các thực phẩm chất dinh dưỡng được dự trữ từ trước cho vật nuôi tăng sức đề kháng. Chị Hằng Thị Mẩy, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu nói: mọi năm thì để trâu bò trên rừng, nhưng năm nay rét quá, với lại được công an đến tuyên truyền giúp che chắn chuồng trại, hướng dẫn pha thêm nước muối cho trâu bò ăn để chống rét, thì cũng yên tâm hơn rất nhiều. Nằm ở độ cao hàng nghìn mét so với mực nước biển nên thời tiết ở huyện vùng cao Trạm Tấu luôn rất khắc nghiệt. Chính vì vậy, ngay từ đầu mùa rét năm nay, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an huyện Trạm Tấu còn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để chủ động đối phó với rét đậm rét hại, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Để hạn chế ảnh hưởng của rét đậm rét hại đến cây trồng vật nuôi, lực lượng công an huyện Trạm Tấu cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân gia cố sửa chữa chuồng trại, quây bạt giữ ấm cho gia súc cây trồng, đồng thời giúp bà con dựng được trên 3.000 cây rơm. Đây là nguồn thức ăn chính cho gia súc trong những ngày rét đậm rét hại. Chị Sùng Thị Mẩy, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu vui vẻ cho biết, công an với chính quyền xã cũng đến tuyên truyền vận động và giúp đỡ gia đình xây dựng được cây rơm để dự trữ thức ăn cho châu bò. Đợt rét đậm rét hại tới đây, gia đình mình yên tâm rồi, không phải lo đi tìm thức ăn cho trâu bò như mọi năm nữa. Trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường với cường độ rất mạnh. Vì vậy, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe, thường xuyên bổ sung các chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Đồng thời, theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có những biện pháp phòng tránh kịp thời, giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thời tiết xấu gây ra.
Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng các công ty doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh vẫn duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phục hồi phát triển kinh tế. Theo kết quả khảo sát của 420 doanh nghiệp về tình hình lao động, tiền lương và thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho thấy, đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 5 triệu đồng và thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp có cổ phần vốn góp của nhà nước, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 16 triệu đồng, thấp nhất 2,6 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết Nguyên đán cao nhất hơn 125 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng. Doanh nghiệp FDI thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 72 triệu đồng và thấp nhất 3,8 triệu đồng. Đến nay không có đơn vị nào nợ lương của người lao động. Mức thưởng Tết Nguyên đán 125 triệu đồng thuộc về công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn. Đứng thứ hai là công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác đá Hoàng Tuân, huyện Lục Yên với mức thưởng Tết 72 triệu đồng.
Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết, trong năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 162 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, trong đó đáng chú ý có tới 35 vụ phá rừng và khai thác lâm sản trái pháp luật. Chủ yếu xảy ra ở địa bàn một số huyện còn nhiều tài nguyên rừng như Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải. Nguyên nhân là do lực lượng kiểm lâm còn mỏng, kiểm lâm địa bàn nhiều nơi chưa bám sát cơ sở, không kịp thời tham mưu cho địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Thêm vào đó, chính quyền một số nơi còn thụ động, thiếu quyết liệt, né tránh, ngại va chạm, chưa thực sự vào cuộc ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng. Trong năm 2020, ngành chức năng của tỉnh đã khởi tố hình sự 6 vụ án liên quan đến các vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây trong hội nghị tổng kết năm 2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải cấm tuyệt đối chặt đào rừng để chơi Tết, đồng thời yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều địa phương ở Tây Bắc đã tăng cường giám sát và khuyến cáo người dân thực hiện đúng chỉ đạo. Nội dung này ở tỉnh Yên Bái sẽ được thực hiện ra sao? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, liên quan đến chỉ đạo mới đây của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm các địa phương để xảy ra cái tình trạng chặt kinh doanh đào rừng tự nhiên với mục tiêu là để bảo vệ cảnh quan môi trường. Vậy thì xin ông cho biết quan điểm của mình về vấn đề này như thế nào ạ?
Về quan điểm, tôi cho rằng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm tuyệt đối việc khai thác, chặt phá đào rừng tự nhiên để nhằm bảo vệ cảnh quan và môi trường, vì chặt phá, khai thác cây rừng tự nhiên là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải hiểu rõ cho đúng thế nào là đào rừng. Đào rừng thì phải là cây đào được mọc trong rừng tự nhiên, còn cây đào được bà con trồng trong rừng sản xuất thì theo quy định sẽ không cấm khai thác, vận chuyển. Cụ thể thì tại tỉnh Yên Bái, qua kết cả kiểm kê rừng thì không có đào rừng tự nhiên.
Vậy thì tới đây Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ có cái tham mưu như thế nào đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như là Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà thực hiện nghiêm cái quy định này của Thủ tướng Chính phủ?
Thì để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm tuyệt đối việc khai thác, chặt phá, kinh doanh đào rừng tự nhiên, trong thời gian tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn như Ủy ban Nhân tỉnh Yên Bái để thực hiện nghiêm chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ. Đó là thứ nhất, sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán, tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, trong đó có đào rừng tự nhiên từ các địa phương khác qua địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thứ hai, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với các cơ quan có liên quan, tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt là đối với diện tích rừng tự nhiên hiện có, nhằm khuyến khích người dân trồng các loài cây phân tán mang tính ổn định và có giá trị kinh tế cao, đem lại hiệu quả kinh tế cũng như môi trường, giữ vững ổn định môi trường.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều hộ dân ở khu vực thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái hàng ngày phải chịu ảnh hưởng bởi bụi mịn từ hoạt động sản xuất bột đá của nhà máy Yên Hà đang hoạt động tại đây. Lượng bụi được thải ra từ nhà máy khá nhiều và thường xuyên. Các hộ dân cũng đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế bụi vào nhà để bảo vệ sức khỏe, nhưng gần như mọi biện pháp đều không có tác dụng nhiều. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Hễ cứ rảnh rỗi, gia đình bà Đoàn Thị Thắng, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái lại lau nhà cửa, đồ đạc trong nhà. Nhưng chỉ sau một đêm, lớp bụi lại dày lên như cũ. Theo bà Thắng, bụi nhiều nhất là vào ban đêm khi nhà máy hoạt động. Bà Đoàn Thị Thắng, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế nói chung là cái nhà máy Yên Hà từ ngày về giờ mấy cái năm đầu nữa, xong càng về cuối thì nó càng ô nhiễm và ô nhiễm bụi rất nhiều. Mà nhân dân ở đây thì cũng đề nghị là về cái xử lý cái môi trường này thì đề nghị nhiều lắm, các cấp các ngành là cả họp hội đồng nhân dân cũng đưa ra, thế nhưng mà càng ngày thấy càng ô nhiễm nhiều. Nhất là cái tầm 4 rưỡi 5 giờ chiều là xả bụi như sương mù.
Để hạn chế bụi bay vào nhà, ông Nguyễn Trọng Sự, thôn Văn Quỳ còn tự chế thêm một lớp ni lông tại các khe cửa và mắc thêm rèm bạt nhưng vẫn không có tác dụng. Nhà ông có trẻ nhỏ nên để bảo vệ sức khỏe cho cháu, ngoài giờ học trên lớp, về nhà phải ở luôn trong nhà để hạn chế hít phải bụi từ nhà máy. Ông Nguyễn Trọng Sự, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Nói chung là nhà máy Yên Hà là rất là bụi, là trẻ người già với trẻ em hít vào là rất là ảnh hưởng lớn đến đường hô hấp.
Nhiều hộ dân ở khu vực thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú cũng phải khổ sở với khói bụi phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy Yên Hòa suốt thời gian qua. Do nhà máy ở đây hoạt động trong lĩnh vực chế biến bột đá nên lượng bụi mịn phát tán ra rất lớn, theo gió bay vào nhà gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân ở đây. Chị Nguyễn Thị Kim, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Đêm đến là mình quét nhà sạch sẽ buổi tối, sáng hôm sau ra mở cửa ra là những cái bờ hè là nó rất là trắng, mà nó bột mịn, mà nhìn từ ngoài sân, đứng từ ngoài sân nhìn vào thì những bột mịn nó như kiểu cái vôi rắc vào đấy. Nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình mà cả khu xóm này.
Chị Nguyễn Thị Hường, thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Nhà em là thường xuyên đi làm suốt ngày đấy, nhưng mà đến cứ từ sáng đến tối về là bụi rất là nhiều. Bụi ở trên mặt kính, mặt bàn, viết ra được chữ.
Tại các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị các cấp các ngành có biện pháp giải quyết, hạn chế ô nhiễm bụi đá. Nhưng đến nay tình trạng bụi vẫn tiếp diễn, chưa được khắc phục. Về góc độ địa phương, Ủy ban nhân dân xã Văn Phú cũng đã tiếp nhận thông tin, báo cáo cấp trên để có hướng kiểm tra xử lý. Ông Lê Sĩ Dần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà nghe các cái ý kiến của bà con nhân dân gần khu vực nhà máy Yên Hà xả bụi ấy, thì đối với chính quyền địa phương thì thứ nhất là đã có cái trao đổi với lãnh đạo nhà máy để có cái biện pháp hạn chế về cái việc xả bụi. Hai nữa là cũng qua cái kỳ tiếp xúc cử tri thì qua cái ý kiến của cử tri thì đã có đề nghị lên Hội đồng dân thành phố và các cấp phối hợp và để giải thích cũng như là về cái việc mà kiểm tra đối với các cái ý kiến của cử tri về cái việc nhà máy Yên Hà là xả bụi.
Trước thực trạng bụi đá ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân thôn Văn Quỳ, xã Văn Phú hiện nay, rất mong các ngành chức năng có biện pháp xử lý hiệu quả. Bên cạnh đó, các nhà máy cũng cần đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Kim Đồng, thành phố Yên Bái chỉ dài chưa đến 1 km, nhưng vào các giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30, buổi chiều từ 16 đến 17 giờ, dọc tuyến đường này thường xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vào những giờ tan tầm, học sinh tan học. Điều đáng nói là dọc tuyến đường này rất nhiều phương tiện xe ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định, vi phạm làn đường, phần đường dành cho các phương tiện khác. Đặc biệt đầu đường Kim Đồng, khu vực đèn xanh đèn đỏ, rất nhiều phương tiện đỗ dừng không đúng quy định đã gây nên tình trạng ùn tắc thường xuyên gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Vì vậy để giải quyết tình trạng này, lực lượng công an phường Minh Tân, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái cần có biện pháp xử lý dứt điểm, đặc biệt là xử lý các trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định để đảm bảo giao thông thông suốt vào giờ cao điểm trên tuyến đường Kim Đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 1 giờ Việt Nam, cuộc họp kiểm phiếu đại cử tri để chính thức xác nhận ai là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ trong 4 năm tới của Quốc hội Mỹ đã bị gián đoạn do người biểu tình ủng hộ ông Trump liên tục tìm cách xông vào tòa nhà Quốc hội. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn chưa từng có tiền lệ tại Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đồng thời là Chủ tịch Thượng viện Mỹ đã chủ trì cuộc họp kiểm phiếu. Ông lên án những kẻ bạo loạn và khẳng định bạo lực sẽ không bao giờ chiến thắng, tự do sẽ chiến thắng. Trong khi các nghị sĩ đã tiến hành kiểm được 12 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11, thì những người biểu tình lại tìm cách xông vào tòa nhà Quốc hội, vượt qua hàng rào an ninh, leo lên ban công tòa nhà, tấn công văn phòng của các nghị sĩ. Ngay sau đó, các nhà lập pháp đã được sơ tán an toàn. Cảnh sát địa phương, cảnh sát chống bạo động và lực lượng vệ binh quốc gia cuối cùng cũng đã vãn hồi được trật tự tại đồi Capitol. Thị trưởng Washington đã phải ban bố tình trạng giới nghiêm trên toàn thành phố. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden gọi đây là dấu hiệu cho thấy nền dân chủ của Mỹ đang bị đe dọa. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã kêu gọi tiến hành biểu tình quy mô lớn trong ngày thứ tư tại thủ đô Washington DC. Tuy nhiên, trong một video được phát sau đó, ông kêu gọi người dân biểu tình trở về nhà dù vẫn khẳng định cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Đến chiều nay giờ Việt Nam, Quốc hội Mỹ đã hoàn tất việc kiểm phiếu và chính thức xác nhận ông Joe Biden đã chính thức giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020 để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ.
Các quan chức chính trị trên thế giới đã lên án hành động bạo loạn tại đồi Capitol ở thủ đô Washington của Mỹ. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đăng tải trên mạng xã hội rằng những gì vừa diễn ra tại Mỹ là một cảnh tượng đáng xấu hổ. Ông kêu gọi một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình và trật tự tại Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp viết trên Twitter rằng hành động bạo lực nhằm vào Quốc hội Mỹ là một hành động tấn công vào nền dân chủ mà ông kịch liệt lên án. Theo ông, ý chí và lá phiếu của người dân Mỹ phải được tôn trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Đức cũng khẳng định ông Trump và những người ủng hộ nên tôn trọng sự lựa chọn của cử tri Mỹ và dừng các hành động bạo lực làm tổn hại nền dân chủ. Chủ tịch Hội đồng châu Âu gọi việc phải chứng kiến những gì diễn ra ở Washington là một cú sốc, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình.
Ủy ban châu Âu ngày 6 tháng 1 đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna, trở thành loại vaccine thứ hai được Liên minh châu Âu chấp thuận sau vaccine của Pfizer và BioNTech. Tuy nhiên, bất chấp việc tiêm chủng được triển khai với tốc độ nhanh, nhiều quốc gia châu Âu vẫn đang chứng kiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng kỷ lục. Quyết định của Ủy ban châu Âu EC được đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu thông qua khuyến nghị về việc cấp phép lưu hành vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna phát triển. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, EU đã ký thỏa thuận mua 160 triệu liều vaccine của Moderna để tiêm chủng cho 80 triệu công dân EU. Đợt tiêm chủng vaccine Moderna đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai vào tuần tới và tất cả các liều vaccine sẽ được bàn giao cho EU vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, bất chấp những bước tiến trong chiến dịch tiêm chủng, đại dịch ở nhiều quốc gia châu Âu vẫn diễn biến phức tạp. Ngày 6 tháng 1, Bồ Đào Nha ghi nhận hơn 10.000 ca mắc COVID-19, con số kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Bộ Y tế Séc cũng xác nhận số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày với hơn 17.000 người trong 24 giờ qua. Trong khi đó, ngày 6 tháng 1, Vương quốc Anh tiếp tục ghi nhận con số kỷ lục với hơn 62.000 người nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 1.000 ca tử vong.
Một quan chức chính phủ Philippines cho biết ít nhất 15.000 người dân nước này dự kiến tham gia chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo kế hoạch, chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới có thể bắt đầu trong tháng 1 năm 2021. Philippines và Colombia là hai quốc gia đầu tiên tham gia chương trình này. 15.000 tình nguyện viên Philippines là những người đến từ khu vực đô thị Manila. Cuộc thử nghiệm vaccine của WHO nhằm xác định tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Theo số liệu thống kê mới nhất, Philippines đã ghi nhận gần 481.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 9.000 người đã tử vong.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2020, tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất toàn cầu đã chậm lại. Giá trị trung bình hàng năm của chỉ số quản lý thu mua sản xuất toàn cầu PMI là 49,7%, giảm 0,4% so với năm 2019. Nhờ các chính sách kích thích kinh tế, ngành sản xuất toàn cầu đã phục hồi trong nửa cuối năm 2020. Trong quý 4 năm 2020, chỉ số quản lý thu mua sản xuất toàn cầu là 54,5%, tăng 2,3% so với quý 3. Các chuyên gia dự báo năm 2021, nhờ những tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu và phát triển vaccine, tốc độ tăng trưởng sản xuất toàn cầu sẽ tăng tốc so với năm 2020 và xu hướng phục hồi có thể được đẩy mạnh hơn nữa.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Hai bàn thắng từ các tình huống đá phạt của cặp trung vệ John Stones và Fernandinho đã giúp Man City đánh bại chủ nhà Manchester United. Phút 50, Man City được hưởng đá phạt từ bên cánh trái. Foden tạt bóng hiểm hóc giúp cho John Stones dễ dàng mở tỷ số trong tình huống theo kèm không tốt của Maguire và Luxor. Cũng từ một tình huống cố định ở phút 82, Fernandinho tung cú đá hiểm hóc găm vào góc chết khung thành MU, ấn định tỷ số trận đấu. Chơi hay hơn trong suốt 90 phút, Man City xứng đáng là đội giành chiến thắng. Giờ Citizen sẽ cùng Tottenham tạo nên cặp chung kết trong mơ sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Messi in dấu giày trong cả 3 bàn thắng giúp Barca có cuộc lội ngược dòng đánh bại Bilbao trong trận đấu bù vòng 2 La Liga 2020-2021. Chỉ 3 phút sau khi bóng lăn, William bình tĩnh đi bóng loại bỏ trung vệ lanh lét rồi lạnh lùng dứt điểm tung lưới Barca đưa Bilbao vượt lên dẫn trước. Phút 14, Messi treo bóng từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Unai Simon đã thiếu quyết đoán trong pha băng ra cản phá. De Jong đã chuyền trả ngược cho Pedri, đánh đầu gỡ hòa một đều cho Barca. Phút 39 sau tình huống phối hợp với Pedri, Messi nhẹ nhàng chọc thủng lưới Bilbao, đưa Barca vượt lên dẫn 2-1. Ở phút 62, nhận đường chuyền của Griezmann sau một pha dàn xếp tấn công bài bản. Trong vòng cấm, Messi tung ra cú đá, đưa bóng đập xà ngang bay vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1 cho Barca. Phút 90, Iker Muniain tung ra cú đá không thể cản phá, hạ gục thủ môn Ter Stegen, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Bilbao. Tuy nhiên với chiến thắng 3-2, Barca lần đầu tiên ở mùa giải này leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Ngày ra mắt của huấn luyện viên Pochettino tại Ligue 1 không trọn vẹn khi Paris Saint-Germain bị Saint-Étienne cầm hòa một đều ở trận đấu rạng sáng ngày 7 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Phút 19, đội chủ nhà mở tỷ số bằng bàn thắng của Romain Hanmoma. Trong tình huống triển khai bóng từ sân nhà của Paris Saint-Germain, Gueye để mất bóng trước khu vực 16m50. Các cầu thủ Etienne cướp thời cơ nhanh chóng để phối hợp làm rung mảnh lưới Paris Saint-Germain. Phút 22, Moise Kean giúp Paris Saint-Germain gỡ hòa. Trong khu vực 16m50, Kean xoay người dứt điểm, không cho thủ môn Jesse Molin cơ hội cản phá. Một đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Sam Querrey bị xử phạt 20.000 đô la Mỹ vì vi phạm quy định an toàn liên quan đến COVID-19 tại giải Petersburg mở rộng, diễn ra hồi tháng 10 năm 2020. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ nói rằng đấy là hành động anh cảm thấy đúng đắn dưới tư cách của một người cha, một người chồng. Trước khi giải đấu bắt đầu, Querrey cùng vợ và con trai nhận kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính và cả gia đình anh đã lẻn ra khỏi khách sạn, không thông báo với lễ tân và rời Nga bằng máy bay riêng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 1 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 12 đến 14 độ, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 14 đến 15 độ. Nhiệt độ thấp nhất 10 đến 11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sảy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cõi. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.